Đô thị Tàng Kiều, chương 55, hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Góc truyện audio.com, Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển vừa đi vào phòng Diệp Lăng Phi khuôn mặt liền cứng ngắc. Đã thấy Diệp Lăng Phi ôm Chu Hân Minh vẫn còn đang cắn vào bả vai Diệp Lăng Phi. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Trông thấy Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển đi vào, Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh lập tức tách ra, Diệp Lăng Phi liền cười cười nói. Nữ cảnh sát đáng yêu này đang tại sử dụng phương thức đặc biệt của cô ấy thẩm vấn tôi. Mặt Chu Hân Minh đỏ ửng, cho dù cô có phóng khoáng đến đâu thì trong trường hợp này vẫn cảm thấy hết sức khó xử. Vốn cô nghĩ đến tìm hiểu bối cảnh Diệp Lăng Phi, đâu có nghĩ đến việc mình vô duyên vô cớ bị Diệp Lăng Phi chiếm tiện nghi. Càng làm cho cô xấu hổ chính là mình lại không có cách nào xử Diệp Lăng Phi, nếu như đổi lại là nam nhân khác chỉ sợ lúc này sớm đã bị đánh cho răng rơi đầy đất. Hết lần này tới lần khác trong nội tâm Chu Hân Minh lại có một cảm giác khác lạ, một loại cảm giác lưu luyến không nói nên lời. Chu Hân Minh hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, bỏ lại một câu. Diệp Lăng Phi anh chờ đấy, tôi sẽ còn đến tìm anh. Nói xong, giống như chạy trốn ra khỏi văn phòng. Đến khi Chu Hân Minh rời khỏi văn phòng, Lý Khả Hân mới lạnh như băng nói. Trưởng phòng, tôi tới tìm anh ký tên, nói đưa hợp đồng trong tay đặt ở trên bàn công tác của Diệp Lăng Phi. Mà Đường Hiểu Uyển cũng cầm một văn kiện, đặt ở trước mặt Diệp Lăng Phi, có chút lộn xộn nói ra. Trưởng phòng cần ký tên, không, đây là văn kiện cần trưởng phòng ký tên. Rất hiển nhiên, Đường Hiểu Uyển đối với một màn vừa rồi có chút không thích ứng được, trong lúc nhất thời còn chưa phục hồi tinh thần lại. Diệp Lăng Phi thấy vẻ mặt Lý Khả Hân lạnh như băng, trong lòng nghĩ thầm. Xem bộ dáng cô nhóc này chẳng lẽ là đang ghen, nếu không tại sao lại nói chuyện như vậy, cho dù lúc bình thường không để ý tới mình cũng không phải thể hiện ra bộ dáng thế này. Hắn lại nhìn Đường Hiểu Uyển, đúng lúc Đường Hiểu Uyển cũng đang nhìn hắn, Đường Hiểu Uyển vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn Diệp Lăng Phi nữa. Diệp Lăng Phi trong đã hiểu 7-8 phần, xem ra mình đúng là có số đào hoa, có thể làm cho hai mỹ nữ phòng thị trường vì mình mà ghen. Diệp Lăng Phi ho khan một tiếng, nhanh chóng ký tên lên hai phần văn kiện. Sau khi đưa văn kiện trả lại Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển, Diệp Lăng Phi đặt hai tay trên bàn công tác cười nói. Chuyện vừa rồi các cô đừng hiểu lầm, tôi cùng cô ấy thật không có gì. Lại nói, người ta là một cảnh sát làm sao có thể để ý đến tôi. À, Hiểu Uyển biết rõ, Hiểu Uyển cô hẳn là biết rõ, cô cảnh sát này tìm tôi gây phiền toái mà, đúng không? Đường Hiểu Uyển đúng là đã biết, cô không cần nghĩ ngợi trả lời ngay. Trưởng phòng, tôi biết nữ cảnh sát này cố ý làm như vậy. Hiểu Uyển, đừng ngốc thế. Lý Khả Hân kéo Đường Hiểu Uyển một cái, cô không khờ khạo giống như Đường Hiểu Uyển vậy. Vừa nghe Diệp Lăng Phi nói, cô đã biết Diệp Lăng Phi cố ý nói sang chuyện khác, cô cũng chẳng muốn nói Diệp Lăng Phi về chuyện này. Nếu quả thật nói tiếp có thể làm cho Diệp Lăng Phi nghĩ là mình rất quan tâm đến hắn. Lý Khả Hân cầm hợp đồng, nói với Diệp Lăng Phi. Trưởng phòng, nếu không có việc gì chúng tôi đi trước. Nói rồi, lại lôi kéo Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển vốn còn muốn đợi một chút, muốn hỏi Diệp Lăng Phi có chuyện gì xảy ra, nhưng Lý Khả Hân kéo cô đi cô lại cũng không có ý muốn. Góc truyện audio.com, ở lại quá lâu, đành phải cầm văn kiện Diệp Lăng Phi đã ký đi theo Lý Khả Hân ra khỏi văn phòng. Lý Khả Hân vừa về tới bàn công tác của mình, liền hung hăng đem hợp đồng ném ở trên mặt bàn. Đem đống tư liệu trước mặt đẩy sang một bên, tay phải cầm bút viết chữ trên giấy giống như đang phát tiết cơn giận. Thẩm Thiên lại gần, hắn dựa vào tấm chắn bên cạnh bàn công tác Lý Khả Hân cười hề hề nói. Khả Hân, làm sao vậy, tôi thấy cô đi ra từ văn phòng trưởng phòng của chúng ta, liền thở phì phì, có phải là trưởng phòng làm khó dễ cô? Liên quan gì tới anh? Lý Khả Hân tức giận nói. Thẩm Thiên, anh không có việc gì thì phiền anh tìm người khác nói chuyện phiếm, đừng có nhìn qua tấm chắn sang bên tôi. Thẩm Thiên cũng không tức giận, ngược lại cười ha ha nói. Khả Hân, tôi biết rõ tâm tình cô không tốt cho nên mới quan tâm tới cô. Nếu là người khác tôi cũng không quan tâm. Lý Khả Hân nâng lên đầu, nhìn Thẩm Thiên, hừ một tiếng nói. Đừng nói những lời khó nghe như vậy, tôi không cần anh quan tâm. Hơn nữa, hai chúng ta chỉ là đồng sự, cho dù tôi có chuyện gì cũng không khiến anh phải quan tâm. Khụ, Khả Hân, cô lúc nào cũng vậy, như vậy rất dễ bất lợi. Thẩm Thiên hơi thở dài. Tôi vốn thấy cô sau khi ra khỏi phòng trưởng phòng thì tức giận nên tới đây nói cho cô biết một việc để tránh cho cô đắc tội với người mà chúng ta không thể đắc tội, không nghĩ đến cô lại không muốn nghe. Đắc tội với ai? Lý Khả Hân chớp mắt nhìn vào mắt Thẩm Thiên hỏi. Anh nói tôi sẽ đắc tội với ai? Chính là trưởng phòng của chúng ta đấy. Thẩm Thiên thấy Lý Khả Hân có hứng thú, liền cười nói. Cô còn không biết à, trưởng phòng của chúng ta rất nhanh sẽ thăng chức, sẽ đảm nhiệm trưởng phòng phòng tổ chức. Từ nay về sau, không chỉ trưởng phòng phòng chúng ta, còn trưởng phòng phòng sản xuất. Nếu như đắc tội anh ta, từ nay về sau cô lại có đơn đặt hàng, trưởng phòng cố ý an bài không sản xuất cho cô, vậy hợp đồng cô ký kết cũng không hủy bỏ được. Thật là anh ta, Lý Khả Hân ngạc nhiên nói. Tôi thấy thật là mắt lãnh đạo không nhìn thấy gì, hay là bên trong có quỷ gì gì đó, tôi không tin anh ta có thể thăng chức được nhanh như vậy. Khả Hân, đây là số mệnh đó, ai bảo bối cảnh người ta vững chắc, cô nhìn xem, anh ta đến phòng thị trường cũng mới được mấy tháng, từ trưởng phòng trực tiếp thăng chức làm trưởng phòng phòng tổ chức, cái này so với ngồi tên lửa còn nhanh hơn. Trách không được người ta vừa tới căn bản là không sợ hãi chúng ta gây khó dễ. Tôi thấy từ nay về sau chúng ta gặp trưởng phòng phải làm cái đuôi cho người ta thành thành thật thật, cũng chớ chọc vào trưởng phòng, anh ta là người chúng ta không thể trêu vào đâu. Nói đến đây, Thẩm Thiên Hạ thấp thanh âm nói. Bững người khác nói, từ nay về sau đối với trưởng phòng phải tôn kính, những người kia ai cũng không dám có thái độ không tốt với trưởng phòng, cho nên tôi thấy cô cũng phải cẩn thận một chút, nếu là có ủy khuất gì, thì cứ tìm tôi mà thổ lộ. Thật sự không chịu được thì bờ vai của tôi lúc nào cũng sẵn sàng để cho cô dựa vào mà khóc. Anh gầy yếu như vậy còn muốn cho tôi mượn bả vai, thôi đi, tôi thấy anh tốt nhất là yên tĩnh, tranh thủ thời gian làm việc đi. Lý Khả Hân mắt trắng dã liếc Thẩm Thiên, làm cho Thẩm Thiên cụt hứng. Thẩm Thiên thấy bên này không được, hắn liền quay sang định tìm Đường Hiểu Uyển nói chuyện phiếm, còn chưa đi đến chỗ ngồi. Góc chuyện audio.com, Đường Hiểu Uyển đã nhìn thấy Đường em đáng yêu cầm trong tay chén cà phê, đang định đi pha cà phê. Hiểu Uyển, làm gì mà cong môi lên vậy, có phải là bị ủy khuất gì không? Thẩm Thiên chào hỏi, Đường Hiểu Uyển tựa hồ đang nghĩ đến chuyện gì đó, không nghe thấy Thẩm Thiên nói, đi qua trước mặt Thẩm Thiên. Thẩm Thiên gãi gãi đầu, gầu bay khắp nhà, suy nghĩ hôm nay Đường Hiểu Uyển bị làm sao vậy, sao lại khiến cho bộ dáng như mất hồn thế kia. Cách chương.